đi mò lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Văn Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2017, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú.
Tôi rất là vui được gặp lại cô cũng như anh Lê Sương, Đài truyền hình SBTN, thưa cô.
Dạ vâng.
Chúng ta đang bước vào cuối tuần thứ hai của năm 2017 như cô mới giới thiệu. Cũng là ngày 17 tháng 12 âm lịch Bính Thân. Thưa cô, bên ngoài mưa nhẹ, mưa phùn thôi, nhưng lạnh thấm vào da thịt. Ấy chính là cách tiết trời như vậy trở nên quyến rũ lạ thường. Cảm ơn đời những ngày tháng năm qua, cảnh đất trời vẻ đẹp cánh đồng mây. Cảm ơn người mỗi thứ bảy tôi dậy vẫn tình thương dịu hiền ở nơi đây. Thưa cô, mùa xuân đang về trên khắp đất trời. Mùa xuân cũng của lòng người xa quê. Mỗi người đều có xuân có Tết trong những ngày Tết đến xuân về. Trong cái mưa lạnh lâm thâm, trong sắc hoa đào đỏ thắm hay màu vàng tươi của bông cúc, nhìn về phía bên kia biển, gần 90 triệu người dân nghèo lam lũ chạy nợ như chạy ma đuổi. Chạy ăn ba ngày Tết sắp tới đây toát mồ hôi. Biết là trời trở gió, biết là đào hé nụ, biết quê nhà đổ ải, biết xuân thực chưa đến, nhưng lẩn thẩn ngày cứ trôi. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay không đến nỗi phải lam lũ, không đến nỗi phải chạy nợ như ma đuổi. Nhưng chắc rằng ông có cảm nhận được điều này. Ông có cảm nhận được những điều mà người dân của nơi ông ở, từ thành phố Dallas, Texas, ông đã biết. Chúng tôi xin gửi lời chào đến luật gia Nguyễn Kim Môn. Luật gia Nguyễn Kim Môn, thưa, nếu ông nghe được tôi ạ.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin chào toàn bộ khán giả đài Dallas Sài Gòn.
Có nhiều người biết đến luật sư Nguyễn Kim Môn, chắc chắn ở Hà Nội nhiều người biết, ông công an biết nhiều lắm. Nhưng có nhiều người chưa biết đến ông. Ông có thể nói một đôi dòng ông Nguyễn Kim Môn là ai, luật gia Nguyễn Kim Môn là ai được hay không ạ?
Dạ vâng, tôi là luật gia ở Hà Nội. Năm 1961 ạ. Anh có quan thì tôi cũng không tham gia ngành luật, mà tôi chuyển sang ngành kinh doanh anh ạ.
Tôi đang hỏi không biết là tôi phải gọi ông là bên ngoài này chúng tôi gọi là luật sư hay là thương gia. Nhưng mà thôi, cả hai nghề đều tốt cả. Thời tiết Hà Nội hôm nay tốt đúng không? Thời tiết Hà Nội hôm nay tốt không?
Thời tiết hôm nay cũng hơi lạnh đi. Nhưng mà không có, không được.
Tôi muốn nói chuyện với ông đầu năm dương lịch 2017 và cuối năm âm lịch 2016. Ông là một luật sư, ông là một luật gia, chắc chắn ông hiểu về chính trị. Ông là một thương gia, chắc chắn ông hiểu về cuộc sinh sống của người dân nơi ông đang ở. Ông năm nay cũng có tuổi rồi, cũng có tuổi rồi. Cách đây một thời gian, có lẽ cũng không lâu lắm đâu, ông cũng đã bị bắt bỏ tù, vợ con ông cũng đã bị bắt bỏ tù vì xuống đường chống Trung Cộng. Không còn mà bây giờ lâu rồi, tôi bên này bên ngoài chúng tôi không còn nghe thấy những người như ông hay những anh em thương quê hương đất nước đi biểu tình nữa. Những điều này có làm ông nhớ, có làm ông buồn không thưa luật sư Nguyễn Kim Môn? Tôi nghe không được rõ lắm, không biết là luật sư đang ngồi ở chỗ nào trong trong nhà của ông hay chỗ nào. Ông có thể ngồi chỗ nào nó thoáng thoáng một chút để có đường dây được không? Chúng tôi nghe không được thưa luật sư Nguyễn Kim Môn. Luật sư nghe được tôi không ạ? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý thính giả vì đường dây mất liên lạc. Chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với luật sư Nguyễn Kim Môn. Thưa ông nghe được tôi không thưa luật sư Môn ạ?
Dạ, xin lỗi anh Môn, mình chuyển được qua cho chính xác hơn ạ.
Dạ vâng, bây giờ ông nghe được tôi không?
Bây giờ nghe được ạ.
Trong quá trình ông và vợ con ông đã bị đi tù vì xuống đường chống Trung Quốc, lâu nay chúng tôi không được nghe, tôi xin lặp lại câu hỏi. Chúng tôi không nghe thấy tin tức những người tranh đấu dân chủ, những người chống Trung Quốc xuống đường nữa. Ông có nhớ lại những ngày cũ như vậy không? Ông có buồn không khi không còn thấy ai được xuống đường để chống Trung Quốc nữa, thưa luật gia Nguyễn Kim Môn?
Dạ, vâng, tôi biết là gây đứng chứng là thực sự là mấy lần tôi bị bắt, chính xác là bị bắt, nhưng chưa kế hoạch là chưa đến mức độ còn để đi tù anh ạ. Cái là cái nhất. Cái hai là hiện nay thì ở trong nước nói chung là cái vấn đề chống Trung Quốc nó cũng đang lắng xuống ạ. Cho nên là cái hai là như quan hệ với Trung nước Trung Quốc cũng vừa rồi là có cái gì xảy ra cái sự kiện của công ty Formosa thôi ạ. Chứ không có cái vấn đề căng thẳng, cho nên là một số cái chương trình biểu tình cũng không được mọi người phát động.
Ông phát biểu là những việc biểu tình chống Trung Cộng càng ngày càng lắng xuống, như vậy có nghĩa là như thế nào? Càng lắng xuống có nghĩa là như thế nào? Tức là người dân chúng ta, người dân trong nước bây giờ đã phục tùng rồi à? Chứ là người Việt Nam bây giờ đã thành một cơ hội nào đó của tàu rồi sao mà phải lắng xuống, thưa luật gia Nguyễn Kim Môn?
Không phải là như thế đâu anh ạ. Vì thực ra hiện nay tất cả các cuộc biểu tình ở Trung Quốc đều do bắt nguồn từ cái vấn đề dân hấn của Trung Quốc. Và trong giai đoạn hiện nay thì Trung Quốc đã không hấn nữa, cho nên là mọi người cũng thoải mái làm ăn, cũng hơi là bị lắng xuống.
Nếu lắng xuống như vậy, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, đã có cả hai năm, chúng tôi không nghe thấy một cái sinh hoạt gì cả. Có phải luật gia cũng như là tất cả những người dân Việt Nam hay những người tranh đấu dân chủ đang bị ru ngủ hay không? Đang bị Đảng Cộng sản ru ngủ hay không?
Cũng không hẳn là thế đâu anh ạ. Thế vì anh cũng biết là trong cuộc sống thì cũng có lúc nó lên nó xuống, chứ không thể nào nó cứ ào ào lên, nó không thể nào ào ào xuống, cho nên là chúng ta phải chấp nhận một thực tế là cũng lúc lên lúc xuống thôi.
Ông cũng là một trong những người, chúng tôi ngoài này chúng tôi gọi là những người tranh đấu cho dân chủ, phong trào dân chủ cho đến ngày hôm nay. Ông là một trong những người tham dự về cái việc này. Điều phát biểu của ông là phong trào như thế nào? Càng ngày càng tiến tốt hơn. Người dân càng ngày càng hiểu hơn qua mạng sinh hoạt trên toàn cầu, cũng như qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây của tôi phát về Sài Gòn, cũng như Hà Nội. Phong trào dân chủ bây giờ tới đâu được thưa luật gia Nguyễn Kim Môn?
Thưa anh thì... tôi đang khoảng 1-2 năm ấy, thì bên Trung Quốc đã có một số cái hành động gây hấn, ví dụ như là cắt cáp này, rồi là đưa tàu sang 918 để đóng ở biết bao nhiêu, cho nên là gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên là bản thân những người trong nước, người ta trên bắt đầu cũng từ giai đoạn đấy họ rất bắt đầu quan tâm đến nhiều vấn đề miền Đông nữa anh ạ. Trước đây chỉ có một nhóm nhỏ thôi, nhưng bây giờ tôi nhận thấy là rất nhiều người, thậm chí đến những người thân mình thường họ cũng quan tâm đến vấn đề miền Đông anh ạ. Cho nên tôi nghĩ cho đây là sự phát triển chứ không phải là một sự từ lâu đâu.
Tôi cũng đồng ý về câu trả lời của luật gia, là vì người ta trước người ta bảo có bức tường lửa tường gì đó thưa ông, bây giờ chẳng thằng nào chặn được đâu, bây giờ chẳng thằng nào chặn được ngay nơi ông ở bây giờ. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây của tôi đang được phát đi trên Facebook, có cả hàng ngàn người tại Hà Nội, ở trong Sài Gòn có cả hàng chục ngàn các anh em sinh viên đang theo dõi chương trình này trên Facebook thưa ông, do Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam thực hiện đưa đi. Tôi muốn hỏi ông về cái sinh hoạt dân chủ nữa, là tôi nói là dân chủ cho nó vui thôi, là tất cả những cái điều mà nơi ông ở trên giấy tờ đều có cả, trên giấy trắng mực đen đều có cả, nhưng mà có đứa nào nó thực hành hay không đó là chuyện khác. Cách đây một vài tháng, vào khoảng tháng tư gì đó, ông cũng là một trong những ứng cử viên của Quốc hội khóa hay là niên nhiệm 14 gì đó. Ông có thể phát biểu được về cái sự ứng cử của ông đó nó như thế nào? Và đó có phải là trò chơi mà Đảng Cộng sản muốn thực sự các ông vào vòng để sinh hoạt dân chủ hay không, thưa luật gia Nguyễn Kim Môn?
Không phải đâu anh ạ. Nếu mà gọi là đưa chúng tôi là một trò chơi dân chủ thì không đúng anh ạ. Chính là chúng tôi ý thức được cái quyền của mình. Cái quyền bầu cử đó là quyền mặc định trong nguyên pháp, mặc định trong luật về bầu cử. Cho nên chúng tôi ý thức được việc đấy. Và chúng tôi cũng thử thêm một tham gia cái liên bầu cử để thử thêm một cái tiến bộ trong cái vấn đề bầu cử của Đảng Cộng sản của nhà nước Việt Nam.
Có nhiều ứng cử viên tôi biết lắm, ông là một trong những người tôi biết, tiến sĩ Nguyễn Quang A, cô Đặng Bích Phượng, ông Phan Văn Bách, chả có ông nào được vào tới vòng thứ hai để cho dân bầu cả. Cái đó là trò hề hay là trò vui ông luật gia Nguyễn Kim Môn?
Vâng, chính thực ra thì chúng ta phải nói là chính là những cái đợt mà tham gia bầu cử này thì chúng tôi nên làm rõ cho cái vấn đề là những người ứng cử như chúng tôi là sẽ không bao giờ được vào.
Trong xã hội của ông hay xã hội của tôi ở cũng như vậy. Chúng ta thường lập luận là có ba loại người chúng ta gặp: kẻ tiểu nhân, những người cô nhân hay những người quý nhân. Tiểu nhân là những kẻ làm trở ngại phẩm đức của ông mà. Cô nhân là những người tạo ra sự ưu tú của ông. Quý nhân, chúng tôi không nói chúng tôi là quý nhân đâu. Nhưng mà chúng tôi là quý nhân của các anh em dân chủ đấy. Những người làm thay đổi vận mệnh của những người thân mến. Ông thấy chung quanh ông tiểu nhân nhiều hơn cố nhân và quý nhân là đúng rồi. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Anh nói lại xem nào.
Tôi muốn thưa với luật gia là trong cuộc đời của ông đi qua hay của tôi đi qua, chúng ta gặp những kẻ tiểu nhân, những người cố nhân hay những người quý nhân. Định nghĩa cho nó vui thôi, cái này nó không cần phải nói với luật gia Nguyễn Kim Môn. Nhưng ông biết tiểu nhân là những kẻ làm hại ông, làm hại phẩm đức của ông. Những người cố nhân bên cạnh ông như Phan Trọng Khang, Thủ tướng Nguyễn Trọng Vinh, nhiều lắm, là những người tạo sự ưu tú của ông. Và quý nhân là tôi nhắc lại, chúng tôi không dám, chúng tôi là quý nhân của ông đâu, nhưng mà chúng tôi là quý nhân đấy. Chúng tôi mang tiếng nói của ông phát biểu đi toàn cầu đấy. Những người có thể làm thay đổi vận mệnh của ông được đấy. Ông thấy điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Ông nghĩ điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Và cũng đúng như thế, cho là như anh nói, xã hội cũng rất nhiều, đó là xã hội cũng được đa dạng. Chính là có cả những kẻ tiểu nhân thì tôi nghĩ là những kẻ mà chỉ nghĩ cho lấy bản thân, chính là những kẻ tiểu nhân. Còn những kẻ mà chính nhất là nhìn những người người ta hơn mình, hoặc là vì những cái đồng tiền, vì những lợi ích cá nhân của mình mà để chỉ nghĩ bản thân mình, đấy là những kẻ tiểu nhân anh ạ. Còn những người mà đem lại tiếng nói của người dân, như giả sử như chúng tôi đến với mọi người thì cũng là chỉ là một người tốt thôi. Tôi đánh giá nên hiện nay thì là tôi là một người tốt, tôi chưa được có phải là tiểu nhân đâu. Nhưng
sáng nay trời lạnh, tôi nói cho nó vui. Chúng nó thực ra chung quanh ông có nhiều cố nhân và quý nhân lắm. Dĩ nhiên là cả 4 triệu người đảng viên nó đang bao trùm bên cạnh ông, cũng như nó đang bao trùm bên cạnh gần 90 triệu người Việt Nam. Ông đã sinh hoạt dân chủ cũng đã lâu rồi, Đấy. Có một bông, có một người nào sáng giá nhất trong những anh em có thể gọi là một ngày mai nào đó là người đứng mũi chịu sào hay không? Theo con mắt nhìn của ông, thưa luật gia Nguyễn Kim Môn.
Thực ra để mà nói là đã có người đứng mũi chịu sào chưa thì tôi nghĩ rằng là cũng có một số anh em nó cũng đứng mũi chịu sào rồi, nhưng để mà thực sự là đảm bảo nhiệt vụ đấy thì chắc là vẫn chưa có anh ạ.
Mỗi một cuộc hành trình là một phần thưởng đấy. Mỗi một cuộc hành trình là một phần thưởng đấy. Mà tôi nghĩ phần thưởng đó, đó không xa đâu. Không xa đâu. Ông có nhắc về đến chuyện Formosa, mà ông có nói là sau này có chỉ có những cuộc biểu tình chống Trung Quốc hay là chống những cái hãng gì đó của Trung Quốc tại Formosa. Ông biết gì về Formosa và tình hình Formosa cho đến ngày hôm nay nó tới đâu rồi, thưa luật gia Nguyễn Kim Môn?
Alo.
Tôi vẫn nghe được ông nói ạ. Ông cứ tiếp tục nói đi ạ.
Khoảng tháng 5-16 xảy ra cái hiện tượng là Formosa xả một số chất độc hại đã làm gây bức xúc trong một số tỉnh miền Trung và cả Hà Nội và Sài Gòn ạ. Đây là một vấn đề mang tính nơi sinh, nó chưa hẳn là, nó không hẳn là một vấn đề dân chủ, nhưng vì nó là một vấn đề nơi sinh mà bắt buộc người dân phải tham gia phát biểu tiếng nói của mình, đòi hỏi những vấn đề đảm bảo môi trường môi sinh. Nhưng mà đặc biệt là cái công ty mô Formosa này nó có dính dáng đến Trung Quốc, nó dính dáng đến một đất nước mà Việt Nam đang e về tất cả nhắc nhở đến, cho nên là nhà cầm quyền cũng không muốn người dân biểu tình, cho nên nó chỉ được xảy ra hôm mùng 1 tháng 5 thôi. Nếu hôm mùng 8 tháng 5 thì hoàn toàn bị bao vây và hoàn toàn bị kẹt ngay từ hôm đầu anh ạ.
Ông là một luật gia, ông cũng là một thương gia. Tôi được nghe, được biết, được nhìn thấy những hình khung cảnh rất là đẹp của nhà hàng Bảo Quốc của ông tại Hà Nội. Dĩ nhiên là nhà hàng này cũng có những người khách này, người khách kia, quan nhà nước này, quan nhà nước kia đi vào ăn của nhà hàng của ông. Ông có nghe gì những tin rò rỉ khi những người này họ ăn hay không? Có nghe tin rò rỉ về tình hình cho tàu chạy ven mương của nước Việt Nam ta năm 2017 hay không, thưa luật gia Nguyễn Kim Môn?
Thưa anh, nhà của tôi bắt đầu từ cái năm nay cũng không được ai gọi là quan chức đến đâu anh ạ. Tức là nói chung là ở đây là một điểm mà người ta không thích nữa. Và từ bản thân khi mà tôi xây dựng nhà hàng này thì quan điểm của tôi không phụ quan chức, cho nên là cái nào không có những phòng kín gì, cho nên là họ cũng không thích anh ạ. Cho nên những thông tin đấy tôi không nắm được.
Ông là chủ nhà hàng, chắc ông biết là ở Việt Nam bây giờ tôi nghe, mà tôi nhìn thì tôi cũng chắc chắn cái điều này sự thật. Nhậu là chính, trời say, đất say, ta say, đảng say, say cả ngày. Không chờ đợi, có tiền chơi liền. Lộn xộn được công an đánh bỏ mẹ. Tướng đánh theo tướng. Chủ tịch vùng đánh theo chủ tịch vùng. Tôi muốn nói Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh. Ông có biết nơi ông ở làm gái dễ kiếm tiền. Không rừng, không biển, không cá. Bán chôn nuôi miệng. Đau đớn. Ông cũng biết ngực nhỏ, ngực phổi to, làm nhiều tiền. Ai có mặt, ai có tiền thì bỏ vào túi. Tất cả những cái điều này có phải chứng minh được là đảng ta vinh quang, nước ta vinh quang hay không, thưa luật gia Nguyễn Kim Môn?
Thưa anh, thưa đây có thể là do quan niệm của từng người đó anh ạ. Thứ nhất là thật thừa nhận là có một bộ phận họ ý rất quan tâm đến vấn đề là kiếm tiền và ăn nhậu và gọi là tự nguyện đấy. Đấy là phải thực thừa nhận là hiện nay một bộ phận rất nhiều những người dân chỉ quan tâm đến vấn đề đấy thôi, đặc biệt những người mà nó nằm trong hệ thống chính quyền họ rượu, chứ còn cũng có một số người họ cũng không phải là họ nắm chìm trong những cái men say đấy đâu, họ vẫn phải chăm trở cho đất nước. Đấy là cái thực tế anh ạ.
Thưa...
đặc biệt là những người mà dân trí thức có một chút hiểu biết cũng chăm trở, nhưng mà có lẽ là do sống ở trong một chế độ độc đảng cho nên họ cũng e dè các anh ạ. Chứ còn thực ra chúng ta đi quán nước rồi nghe ra vỉa hè họ cũng nói cũng là mạnh mồm lắm, nhưng để nói cái sai thì họ không dám làm. Đấy là một thực tế anh ạ.
Tôi phát biểu những cái điều vừa giờ nó gây cho ông đau lòng đấy, nó gây cho những người đang theo dõi chương trình này ở trong nước đau lòng đấy, nhưng mà sự thật nó như vậy. Những bài viết ở trong nước không phải chúng tôi viết ở ngoài này đâu. Chưa có bao giờ trong lịch sử Việt Nam người đàn bà Việt Nam bị bán đi làm đĩ làm điếm khắp nơi mà.
Vâng, có đấy anh ạ. Cái hiện tượng mà trẻ em hoặc là con gái cũng biết là một số vùng miền Tây cũng biết là nó khá nhiều, có khi có những làng chưa nhau để mà đi làm những người là sử dụng cho trong các cái cơ nhà hàng quán ăn rồi là điểm massage cũng nhiều đã nhở. Cái này nó được thuộc vùng cả về vùng miền nữa.
Một người có gia đình, một người tranh đấu rất là tốt cho những điều người dân cần biết đó. Tôi muốn nhắc đến, chắc anh cũng đọc luật gia, cũng đọc tin cách đây 1-2-3 ngày đó. Cô Phạm Thanh Nghiên đưa bố đi trị bệnh gì đó. Có giấy phép đàng hoàng đến cửa khẩu, nó không cho đi. Còn những người đi làm đĩ điếm thì nó cấp phát giấy cho đi. Cái điều đau lòng đó ông biết là tôi chỉ lặp lại thôi. Cuối năm mà chúng ta nhắc đến cái chuyện đó nó đau lắm. Nhưng mà thực sự tôi thưa với luật gia như thế này này. Ông có nói về những người trí thức người này thế kia, theo cái định nghĩa trí thức là có học, thì tôi nghĩ là đảng ta bây giờ đều là những người trí thức cả, đều là những người có học cả, ông nào cũng là tiến sĩ cả. Ông giáo sư Hoàng Tụy ông nói với tôi là con bò nó dẫn từ Trung Quốc về đi qua biên giới nó thành tiến sĩ mà. Những người được dạy dỗ tử tế, những người được dạy dỗ tử tế sẽ cư xử hòa nhã, biết ơn với những người đã ra công che chắn cho mình, được vinh thân phỉ gia, được đảng ta vinh quang.
Cái này anh cái tức là nhân anh nói cái chuyện về những cái tiến sĩ hoặc là những giáo sư mà đang nằm trong hệ thống chính quyền ấy, thì tất cả là câu chuyện mà xảy ra cái thời kỳ các bất đơn năm đợt bầu cử vừa rồi đó. Tức là có một cô là giảng viên của một trường đại học đó. Giảng viên một trường đại học, và khi mà cô trên lượt trên Facebook ấy, thì cô nói ra câu như này này. Tôi là giảng viên của một trường đại học mà cô nói là ở nước ta này ứng cử đại biểu quốc hội là được cơ cấu từ bên trên, chứ làm gì có chuyện là ứng cử đấy ạ. Đấy là những cái trí thức mà nó còn là hình như họ chỉ muốn, họ hoàn toàn không biết gì về xã hội, thậm chí họ tôi nói là họ không hiểu biết nữa cơ. Sau khi họ cô nói xong thì tôi có comment vào cái tường nhà cô thì cô sơ hở quá và cô xóa cái phần đấy đi. Nhưng mà anh cũng biết là bây giờ mạng xã hội Facebook ấy, thì những cái sơ hở đấy thì không thể nào nói là anh comment xong xóa đi được. Và ngay cho đấy là tôi chụp ngay màn hình. Tôi chụp ngay màn hình, tôi chụp ngay Facebook của anh ấy và của chị đó, và để cho mọi người nhìn thấy rằng là đấy, một giảng viên của trường đại học mà trình độ như thế mà còn hiểu biết xã hội như thế thì có lẽ là chúng ta còn rất khó khăn đấy.
Luật gia biết, như là luật gia chỉ ấn con chuột một cái thôi, ấn vào con chuột một cái thôi. Thì cả thế giới này không bao giờ lấy lại được. Những điều tôi đang phát thanh với nói chuyện với luật gia được phát thanh đi toàn cầu, tôi cũng chẳng bao giờ tôi lấy lại được. Chẳng bao giờ tôi lấy lại được.
Đúng đấy.
Nhưng mà điều tôi đang nói đúng với ông là người có ý tưởng lợi dụng thường chỉ đến với ta khi họ gặp khó khăn, dù là đảng, dù là ông cha hay ông thầy. Những người này luật gia nên tránh xa, đừng để lòng tốt của mình bị lợi dụng. Người có tiềm năng làm lớn, dẫn dắt người khác thì luôn luôn nhìn thấy cái lợi lâu dài, chứ không phải vì quyền hành đồng tiền mà mù con mắt.
Vâng, chính xác là như vậy ạ.
Muốn biết thêm về nhân cách, tính cách của một người, đảng, ông cha hay ông thầy, hãy để ý đến những người xung quanh họ. Những người xung quanh là tấm gương phản chiếu chính xác về tính cách của một con người, một cái đảng của họ. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Vâng, đúng anh ạ. Tức là khi anh nói ra thì có thể để chúng ta các cụ nói là sợi chân người trên đó thực sự là không đỡ được. Anh nói ra đó là xuất phát từ cái tâm của anh. Nếu cái tâm của anh mà nó không chuẩn thì có thể hôm nay anh giấu được thì ngày mai anh không giấu được. Và anh sẽ bị lộ ngay anh ạ. Đấy.
Chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi làm việc với người trong nước đã hơn một thập niên rồi, thưa luật gia Kim Môn, ông cũng biết mà, ông cũng theo dõi mà. 52 tuần một năm mà. Chưa bao giờ đổi mục đích tình thương, tình cảm dân tộc vậy. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ cần phải lên án một người nào như thế nào, là vì cái sự hành động của ông, của những người cầm quyền bây giờ chứng minh những cái điều họ làm mà. Cần gì phải lên án làm cái gì? Lịch sử nó còn đó mà. Ông cũng biết, ông cũng học vậy. Tôi học trước ông, tôi sinh ra trước ông mà. Những tên bán những tên bán nước cho tàu ngày xưa còn đó mà. Có thể 60 mấy, 50 mấy tuổi đời của ông hay gần thất thập, thuở thất thập của Lai Hy của tôi, nó chẳng là gì đâu. So với lịch sử, so với quê hương, nó chẳng là gì đâu.
Dạ, vâng.
100 năm sau con ông đi, cháu ông đi, con cháu tôi đi, nó sẽ đọc chính trị ngày hôm nay, những việc xảy ra như thế nào. Đối với cá nhân ông vừa là một luật gia, vừa là một thương gia. Những năm, một năm thôi, những năm thì nhiều quá. Năm 2016 qua đi, ông có điều gì nhận xét về tình hình kinh tế và xã hội ở Việt Nam, thưa luật gia Nguyễn Kim Môn?
Không hẳn là một năm 2016 mà nói là trong mấy năm gần đây thì kinh tế ở Việt Nam, đặc biệt ở phía Bắc, thì phải nói là cực kỳ suy thoái, chứ không phải là trước đây thì những năm trước, năm 2010 thì kinh tế nó hưng phấn, nhưng mà phải nói là từ sau năm 2000 và đặc biệt là năm cách đây 23 năm thì kinh tế cực kỳ suy thoái. Tức là tôi chỉ cần đi qua các cái ngoài đường như này, có rất nhiều những cái cửa hàng mà cho thuê đấy mà người ta không chịu nổi thì mình bật bằng, người ta đóng cửa. Đấy là mình cần một nền kinh tế suy thoái. Hoặc là mình đến, nếu như ở Hà Nội, tôi là ở Hà Nội tôi biết rõ nhất, nên là nó chỉ là cái khu phố trung tâm, cái khu phố trung tâm thì thực ra thì nó như thế này này. Tức là người ta đã có những tích lũy rồi, cho nên bây giờ người ta vẫn có thể sinh hoạt một cách bình thường, nhưng chỉ cách trung tâm khoảng chừng 90 cây thôi thì nhìn thấy rõ cái sự gọi là cùng quẫn của người dân. Cho nên người dân không có tiền để mà tiêu, hàng quán thì lèo vèo đóng cửa rồi bán, hoặc là những cái hàng trước đây thì có thể người ta có những việc làm, người ta không ra vỉa hè, người ta ăn làm ăn, nhưng bây giờ người ta phải quay về những cái vỉa hè chỉ kiếm được ngày 100-200 nghìn nữa anh ạ. Đấy là biểu hiện của kinh tế đi xuống, chứ không phải kinh tế đi lên. Nếu kinh tế đi lên là phải những cái nhà cửa hàng to lớn cơ, nhưng nếu như mà kinh tế mà này như nhiều người bán hàng rong thì đó là kinh tế đi xuống cơ.
Con mắt nhìn của ông tiên đoán, Con mắt nhìn của ông tiên đoán đi. Làm sao tiên đoán được? Đảng nó còn chả biết nó làm cái gì nữa. Nhưng mà ông cứ đoán đi thử đi. Kinh tế 2017 như thế nào thưa luật gia Nguyễn Kim Môn?
Theo tôi đoán thì kinh tế vẫn tiếp tục trầm lắng. Vẫn tiếp tục trầm lắng chứ không hề đi lên được. Bởi vì ở đây nó có một cái vấn đề mà tôi nhận thấy này là các doanh nhân, các nhà kinh doanh họ gần như kiểu như họ đi mất sức chiến đấu. Mình gọi là mất sức chiến đấu. Rất là nặng. Không muốn làm. Không muốn nghỉ. Có những người có tích lũy rồi mà họ không muốn, họ không phải vay vốn ngân hàng, họ phân một số tết những cái chuyện thường người chi trả cho họ nghỉ. Còn những người mà họ phải vay vốn ngân hàng, đương nhiên họ phải tiếp tục phải chiến đấu rồi. Bởi vì anh có thể nghỉ nhưng mà lãi suất ngân hàng của anh thì không thể nào dừng được. Nên nó bắt buộc họ làm và làm rất chặt chẽ. Để làm cái tôi nhận thấy là như vậy. Và khi mà những doanh nhân, khi mà cái hướng dẫn những cái tinh thần làm ăn mặc chán nản thì đương nhiên nền kinh tế khó mà vực dậy trong vòng hàng thời gian ngắn. Nhất là năm 2017 này.
Tôi mách nước cho luật gia nhá.
Dạ vâng.
nếu ông có tiền ấy, chuyển tiền sang Mỹ đi.
Chuyển sao được anh?
Ông chuyển tiền sang Mỹ không? Cái này là tôi nói đàng hoàng đấy, tôi không nói tầm phào đâu. Ông ra những văn phòng luật, những văn phòng luật của các luật sư từ Việt Nam, từ Mỹ này về Việt Nam làm việc hay những cơ quan làm việc. Ông sang Mỹ này ông đầu tư 500 ngàn đi, ông sẽ có giấy tờ sang Mỹ này đấy. Ông biết là Nguyễn Xuân Phúc đó. Nguyễn Xuân Phúc có 3 căn nhà ở Cali, mỗi một căn nhà 1 triệu rưỡi cơ mà. Ông nên chuyển tiền đi. Không kịp đâu.
Vâng ạ, nhưng mà thực ra thì gì là cũng có nó tiền đâu mà chuyển anh.
những điều tốt đẹp chỉ đến với những ai tin tưởng và không bỏ cuộc. Ông mong tôi nói cho nó vui vậy thôi thưa ông. Tôi chả nói thì bây giờ ông cũng biết là Nguyễn Tấn Dũng, con nó làm lớn lắm. Con nó làm lớn lắm, tiền nó bên này nhiều lắm. Con gái nó là công dân Hoa Kỳ rồi mà. Nó chuyển tiền đi hết rồi. Tôi hỏi ông, nếu là một người vinh quang tin vào Cộng sản, tin vào Cộng sản Trung Cộng, tin vào Cộng sản Nga Xô, tại sao những tay này nó không gửi con nó đi học ở Trung Cộng, đi học Nga Xô mà nó gửi sang Mỹ hết, làm sao thưa thưa luật gia Nguyễn Kim Môn?
Chắc là phải hỏi ông mới thôi, nhưng mình chắc là cái những nhận thấy rằng cái niềm học vấn hoặc là những cái trình độ ở các trường đại học của các cái nước cơ bản như là Mỹ, Pháp, Anh đều hơn hẳn những nước Nga Xô hoặc Trung Cộng, nên họ không muốn đi thôi nhỉ.
Tại sao nó không biết cái điều mà ông vừa mới nói tốt về những nước tự do dân chủ, Anh, Mỹ, Pháp gì đó ông? Tại sao nó không biết như vậy? Tại sao nó không cho con người dân đi học, đi làm như vậy? Ông biết. Dạ, tôi xin lỗi ông nói đi ạ. Tôi xin lỗi luật gia.
Anh cứ nói đi.
tôi nói là nếu có chỗ nào tốt thì mình là người người lãnh đạo, mình phải mở đường cho dân chứ.
Mà
dân chủ là tốt mà. Tại sao nói dân chủ? Tại sao ông có biết điều 4 hiến pháp hay không? Tôi không lặp lại, tôi chắc chắn là ông biết đấy.
Dạ vâng, có. Thậm chí là cái đợt vừa giờ tôi còn năm 2013 tôi có góp ý rất nhiều ở trên bản hiến pháp. Nhưng mà nó chẳng có quá giá trị gì đâu anh ạ. Họ gửi cho mình cái tờ góp ý thì mình góp ý, chứ còn chẳng biết họ có đọc không. Nhưng mà về nguyên tắc thì, hoặc là khi hỏi tôi nói tất cả những cái suy nghĩ của tôi. Đấy. Ví dụ tôi nói là nếu như mà mặc định cái đảng Cộng sản lãnh đạo thì đương nhiên là những gia đình mà người ta trong hai cuộc chiến vừa rồi, người ta có rất nhiều gia đình cũng có con em họ không phải là đảng viên Cộng sản, họ cũng phải hy sinh. Bây giờ họ đứng ở vị trí nào trong cái hệ thống lãnh đạo này, hệ thống để lãnh đạo đất nước giống họ giỏi, đấy là một cái bất công.
Ông nói điều bất công ấy. Khi một người làm điều bất công ấy, thì người đó không có lương tâm đâu.
Vâng.
Trong những ngày ngày xuân, ngày Tết, thường nghĩ về những người thân của mình. Tôi nghĩ đến những đồng đội của tôi nằm chết ở đâu đây còn bị trả thù mà. Nghĩa trang quân đội ở Dĩ An gần thành phố tôi ở ngày xưa lắm, còn bị trả thù mà. 40, gần 42 năm, người ta vẫn coi chúng tôi là kẻ thù mà. Ông có bao giờ nghe thấy chương trình của tôi nói kẻ thù không? Không có đâu. Mình nói chuyện cho nó vui, mình nói chuyện cho nó vui nhé. Tôi nhắc cho nó vui cái điều này, luật gia biết. Nếu nói cho nó vui là ngày xưa miền Nam chúng tôi đánh thắng miền Bắc đi. Chúng tôi thẳng tay trừng trị và đưa đi cải tạo tất cả những người cán binh miền Bắc đi. Chúng tôi đổi cái thành phố Hà Nội thành thành phố Ngô Đình Diệm hay thành phố Nguyễn Văn Thiệu đi. Người miền Bắc họ sẽ nghĩ như thế nào thưa luật gia? Nếu đặt trường hợp như vậy thì chúng tôi cũng như vậy thôi. Tôi không đặt ra chuyện trường hợp.
Thì giả định nó mới quá, đâu đúng là cũng như tôi không chưa suy nghĩ sâu về vấn đề này. Nhưng đúng là thực ra thì tôi thì chưa biết cái này tôi đọc trên báo thì thấy ông Fidel Castro vừa nó mất ý. Và ông cũng ra ngay một cái thì nhà nước Cuba cũng ra ngay một cái quy định cấm đặt tên ông cho một thành phố nào đấy trên địa danh. Đấy là cái mà cũng là một nước cộng sản đấy, họ cũng thực hiện một cái rất hay, đó là gì, khi ông Fidel Castro là một được cái chế độ cộng sản Cuba tôn sùng như thế, thì khi ông mất thì đã có cái quy định là gì, cấm đặt tên ông cho một tất cả các thành phố địa danh nào, mà như thế thì hơn, không nên đặt như thế anh ạ.
Ông suy nghĩ cũng giống như vậy, tôi ở trên đường bay. Trên ngàn mây như chúng tôi vẫn gọi Sài Gòn, khi gọi danh hiệu Sài Gòn đẹp lắm, chứ đâu phải một Hồ Chí Minh đĩ điếm, chứ đâu phải một Hồ Chí Minh ngập lụt. Hồ Chí Minh đĩ điếm, một thành phố đẹp chứ đâu phải một thành phố xác người, thưa ông. Không phải thành phố xác người đâu. Thực sự chân lý trỗi dậy bởi ánh sáng và trí tuệ nơi chính mình. Những người không có trí tuệ và ánh sáng nơi chính mình ấy, thì không bao giờ họ mang chân lý trỗi dậy được đâu. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Tôi đã nhắc đến các tiến sĩ thân mến của ông đang cầm quyền bây giờ, thưa luật gia Nguyễn Kim Môn.
Dạ, anh nói lại cho nó.
tôi nói là ánh sáng trí tuệ nơi chính mình mới làm cho chân lý nó trỗi dậy được. Người có trí tuệ nhưng không có ánh sáng chân lý làm sao mà làm cho chân lý nó trỗi dậy được, thưa ông? Ông có đồng ý với tôi điều này không?
Thực ra vâng, đồng ý với anh với quan điểm là gì? Chính là cái chân lý nó chỉ có một. Nếu như mà anh mà cũng bị biện đến đâu thì cũng một lúc nào đấy anh sẽ lộ ra thôi. Đấy là có thể hôm nay anh dùng các cái mọi cái biện pháp anh nói rằng là nó việc này tốt, việc kia tốt. Nhưng mà một lúc nào đấy thì nó sự thật nó cũng bị phơi bày ra anh ạ. Đấy. Đấy là không thể chân lý đâu, không phải là có hai được. Cho nên là nếu như anh không tuân theo một cái chân lý đó thì rồi lúc đâu đấy anh cũng sẽ bị như mà tôi gọi là lỗ tẩy đấy anh ạ.
Ai sống với pháp lành thì vui đời này vui đời sau, thưa luật gia Nguyễn Kim Môn. Nhân quả không thể thay đổi. Nhân quả không thể thay đổi. Trí tuệ không thể cho. Trí tuệ không thể cho. ai chúng ta cùng trong có lần tuần trước ấy, tôi trong chương trình này tôi nói chúng ta đều trong bể khổ cả mà. Mấy tay cầm quyền bây giờ 4-5 tay tứ trụ gì đó, nó cũng trong bể khổ mà. Sao nó không làm cho cái bể khổ đó nó bớt khổ đi, thưa có quyền mà, thưa luật gia Nguyễn Kim Môn.
Thực ra thì tôi nghĩ là đây là một cái lỗi hệ thống. Cho nên là nhiều khi họ không dám nói ra những cái mà tôi cảm nhận thế này. Ở đây nếu mà họ không biết thì không phải. Bởi vì ở diện này có rất nhiều vị nằm trong một chị ở cái tuổi trưởng này chỉ ngang chúng tôi thôi. Và họ sinh ra ở một cái thời đại nó cũng không phải là lạc hậu gì đâu. Và họ biết hết, nhưng mà cái lỗi hệ thống cơ chế mà họ không thể nói ra được. Cũng như ngày xưa ông Trần Xuân Bách ấy, ông vừa nói ra cái thì ông bị kể về hương luôn. Cho nên là tôi nghĩ là đây là do lỗi hệ thống mà họ không thoát được. Chứ nếu họ nói họ không biết thì tôi nghĩ là cũng không đúng. Họ biết hết. Thậm chí họ còn khôn là khác ấy. Tuy nhiên ở đây tôi thì không dám nói là con ngoan, có khi chỉ là con nổi thôi. Nhưng cũng họ nhưng đã áo là con nổi, anh cũng khôn đấy nhỉ.
Thưa luật gia, không bao giờ quá muộn để chúng ta làm những gì chúng ta có thể làm được. Ông hay tôi hay công an mạng nó đang nghe chương trình này đấy, phá nhiều lần lắm, nhưng mà hôm nay nó không phá, nó để cho ông nói đấy. Lấy một điểm một việc làm cho một người cười mỗi ngày. Lấy một điểm một việc làm cho một người cười mỗi ngày. Trong quá trình này chúng ta đã làm cho hai người vui, hai người hạnh phúc đấy. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cách Đồng mấy ngày hôm nay. Chúng tôi rất là vui phần thứ hai. Công an nó để cho ông nói. Trước khi chấm dứt chương trình, ông có điều gì phát biểu thêm? Ông muốn gửi lời chúc xuân đến những người Việt Nam lưu xứ như chúng tôi trên toàn cầu. Tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa, thưa luật gia Nguyễn Kim Môn. Ông nói đi.
Vâng, thế thì nhân buổi nói chuyện này thì tôi cũng gửi chúc đến bà con hải ngoại, bà con xa quê này. Thế sớm nó có ngày được đoàn tụ với quê hương. Thực ra tôi cũng cảm thông với những rất nhiều người mà vì những điều kiện này, điều kiện khác mà không thể về được. Mà thậm chí đi rất mong muốn về. Đấy, vì tôi mong là đất nước thứ nhất là giải tỏa tất cả các vấn đề hận thù để xây dựng là một nước Việt Nam mới. Không có chiến tranh, không có thế lực nào gọi là thế lực cơ địch, mà chỉ có thế lực cạnh tranh thôi. Để chúng ta cùng xây dựng một đất nước Việt Nam nó trường tồn, mà nó có thể là con cháu chúng ta đi ra nước ngoài có thể hãnh diện. Nhưng tôi chỉ nói đơn cử như này này, như là cũng là một nước, như là Hàn Quốc là một quốc gia nó cũng khoảng chừng 55 cũng chỉ như vậy nhé. Nhưng mà được rồi, những người con tôi chúng ta ở nước ngoài học đó thì cũng học sinh Hàn Quốc, thì các con tôi nói rằng nó kinh tế nó khá giả trong cái con mình, mặc dù là mình cũng là ở trong nước là mình cũng là khá giả đấy, nhưng cùng ra đến nước ngoài thì con mình chẳng là cái gì cả. Đấy là một sự thiệt thòi cho những thế hệ chúng ta và thậm chí thế hệ con chúng ta nữa. Nên tôi mong là tất cả tập trung xây dựng đất nước để làm sao chúng ta một là không phải học với nước ngoài học nữa, hai là có thể là anh có thể ra nhưng mà với một cái tính cách đàng hoàng nó hơn không, chứ không phải rất nhiều thì gia đình cho con đi ăn học lại phải ra đấy thì cũng phải làm thêm, tính ra làm thêm nó tốt thôi anh ạ. Nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng đến cái trường học của các cháu, thế nên đấy là nỗi buồn mà phải nói là rất buồn. Thì nhân đây tôi cũng gửi lời chúc bà con hải ngoại cũng lên gọi là không lên quá vì hận thù, và ngược lại trong nước cũng không lên quá vì hận thù để mà giải tỏa cái gì việc này anh ạ.
Thưa luật sư, luật gia Nguyễn Đó. Kim Môn là một luật gia, ông biết những điều ông vừa nói, ông biết người lãnh đạo một đoàn thể hay một quốc gia không tốt thì người lãnh đạo có tội. Trách nhiệm của người lãnh đạo gói trong ba chữ thôi: quân thân sư, chỉ cần làm tròn ba chữ này: công đức vô lượng, vô lượng. Quân là lãnh đạo, kế hoạch chiến lược dẫn dắt, thân là chăm lo, nuôi dưỡng, sư là giáo dục. Nếu giáo dục không tốt, chúng ta không thể giải quyết vấn đề đời sống của nhân dân, không thể lãnh đạo. Tội lỗi này sẽ rất nặng. Hôm nay tại Việt Nam, Đảng Cộng sản quy đúng về Đảng, quy lỗi cho người khác, cho đối phương. Như vậy là đại tội, không còn tội nào nặng hơn. Một vị thánh nhân đã từng nói là: vạn phương hữu tội, tội tại chấm cung. Người trong thiên hạ có tội, tội đó là do Đảng. Một nước mà mọi người đều có lòng oán hận, nước này ắt sẽ bị hủy diệt. Ước gì nhân dịp năm mới Thân Dậu, niên lai kiến thái bình. Như ông nói, bớt hận thù mọi người hân hoan, mọi người hoan hỉ, từ lãnh đạo cho tới người dân có tâm yêu thương, Việt Nam sẽ trở thành một nước hùng mạnh. Điều này chỉ có khó và chỉ có khi Đảng Cộng sản không còn trên quê hương Việt Nam nữa. Bao giờ đồng cạn hồ khô, trinh rơi giáp rách, cơ đồ mới hưng. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật gia Nguyễn Kim Môn. Ông đã đến với chương trình, mặc dù ông rất là bận, vừa là một luật gia, vừa là một thương gia. Cầu chúc ông nhiều an lành, quán bảo quốc càng ngày càng đông khách hơn, và giúp đỡ cho những anh em dân chủ nếu có thể được. Chúng tôi cầu chúc ông...
Tại Cánh Đồng Mây càng ngày càng phát triển anh ạ. Và chúc bà con Hải Ngoại con đi đón một năm mới vui vẻ.
Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu, khắp bốn phương trời. Nhân dịp cuối năm và sửa soạn đón xuân, chúng tôi kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật gia Nguyễn Kim Môn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật gia Nguyễn Kim Môn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông. Tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland, nhà hàng thanh lịch, ấm cúng để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vụ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà may áo dài Mai Anh. Với mong muốn đem đến cho quý khách hàng một chiếc áo dài đẹp, nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc, mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng hợp thời trang bằng cách kết hợp từng đường kim mũi chỉ, những mẫu vẽ họa tuyết, trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề, mang đến cho quý vị một phong cách trẻ trung, sang trọng, quý phái. Nhà may Mai Anh chuyên áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và cho thuê áo dài cưới. Địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Suite 180, Arlington 76010, điện thoại 214-458-6925, 214-458-6925.
Hoa cơn đoà đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về.